Nếu bạn tuyên xưng ngoài miệng và tin trong lòng, bạn sẽ được cứu độ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống trong năm đức tin. Và phải nói, phụng vụ của ngày Chúa Nhật thứ nhất Bùa Chay hôm nay là một điểm nhấn quan trọng trong năm đức tin này, vì là một cơ hội để chúng ta ôn lại đức tin của chúng ta, để làm sáng hơn niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô và để tuyên xưng đức tin đó trong cuộc sống thường ngày. Đúng thế, ba bài đọc ngày hôm nay là ba lời kinh tin kính. Bài đọc một trích trong sách Đệ Nhị Luật, đó là lời tuyên xưng đức tin của người dân Do Thái theo hướng dẫn của Môi-se. Anh em đến dâng của lễ đầu mùa và hãy thưa lên với Chúa như sau: ông tổ tôi là người Áp-ra-han lưu lạc bên đất Ai Cập rồi đã trở thành một dân mạnh và đông và bị người Ai Cập ngược đãi. Thiên Chúa thấy cảnh khổ cực ấy, Ngài ra cánh tay mạnh mẽ uy quyền, thực hiện điềm thiêng dấu lạ, đưa tôi đến vùng đất chảy sữa và mật ong này. Và vì vậy, lạy Đức Chúa, giờ đây con xin dâng sản phẩm đầu mùa của con Ngài đã ban cho. Vâng, đó là lời tuyên xưng niềm tin của người dân Do Thái vào lịch sử cứu độ. Họ nhớ lại nguồn cội của họ, sự hình thành của dân Do Thái trên cái vùng đất này, đã được đưa ra khỏi vùng đất Ai Cập nhờ cánh tay quyền năng của Thiên Chúa, và họ được thoát khỏi ách nô lệ để đến vùng đất tự do. Và như vậy, họ nhận lời tuyên xưng đó là một lời cảm tạ về quyền năng của Thiên Chúa đối với họ, và cũng là một lời xác tín họ gắn bó cuộc đời của mình với vị Thiên Chúa đó. Và cũng chính vì vậy, họ phải dâng lên cái của lễ quý giá nhất của lễ đầu mùa, các loại sản vật mà họ thu hoạch được đầu tiên. Bài đọc tin mừng thì chúng ta thấy đó là lời tuyên xưng niềm tin của Đức Giêsu vào Thiên Chúa là Cha. Ma quỷ cám dỗ, hắn cũng rất khôn ngoan, nói với Đức Giêsu bằng một thứ ngôn ngữ: nếu ông là con Thiên Chúa. Cái niềm tự hào tự mãn bởi vì lý lịch của Ngài, mối quan hệ của Ngài với Chúa Cha, để rồi làm điều mà mình thích. Nếu ông là con Thiên Chúa thì biến những hòn đá này thành bánh đi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì nhảy từ trên đỉnh nóc nhà thờ này xuống đi, vì Thiên Chúa sẽ can thiệp. Nhưng ta cũng thấy Đức Giêsu ba lần trả lời với tên quỷ đều khởi đầu bằng một câu đã có lời chép rằng. Và như vậy, ba lời mà Đức Giêsu nói đều là ba lời trích trong Kinh Thánh, ba lời của Gia-vê, của lời Thiên Chúa gửi cho con người. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Chúa của ngươi và thờ phượng một mình ngươi mà thôi. Và ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Lời tuyên xưng đó cũng là lời tuyên xưng phó thác vào Thiên Chúa đấng quan phòng, gắn với câu chuyện của Môi-se thuở xưa và dân Do Thái đi trong sa mạc. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, bởi vì Thiên Chúa ban cho họ manna mỗi ngày. Người ta phải bái lại một Đức Chúa và thờ phượng một mình người mà thôi, thay vì người Do Thái thuở xưa đã dựng nên cái tượng bò vàng để tôn thờ, thì Thiên Chúa khẳng định chỉ có tôn thờ một mình người. Và cái thứ ba, ngươi đừng thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Trong bài đọc 2, trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, thì đó là lời tuyên xưng của cộng đoàn giáo hội thuở sơ khai. Và đó cũng là lời tuyên xưng của tất cả chúng ta, những người Kitô hữu. Nếu bạn tin Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì bạn được ơn cứu độ. Nếu tin trong lòng thì được công chính, nếu xưng ra ngoài miệng thì được ơn cứu độ. Vâng, thưa cộng đoàn, trong năm đức tin, chúng ta nhớ lại cái nền tảng đời sống đức tin của chúng ta, nhớ lại bí tích rửa tội của chúng ta, nhớ lại ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu ngày xưa dân Do Thái sẽ không bao giờ quên được cái kỷ niệm được đưa ra khỏi vùng đất Ai Cập để đi vào vùng đất hứa, thì đời sống của người Kitô hữu cũng sẽ đặt nền trên một cái kỷ niệm đó, kỷ niệm của một Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được dìm xuống trong nước, được chết đi trong tội lỗi, được tách khỏi thế lực của ác thần và được trở thành con Thiên Chúa, được đưa vào trong vương quốc của Ngài. Niềm tin đó là một niềm xác tín vào Đức Kitô đấng cứu độ. Nếu ngày xưa dân Do Thái với chiên vượt qua đã giúp cho họ vượt qua được biển đỏ, thì Đức Kitô chính là chiên hiến tế mạng sống của Ngài để đem đến cho chúng ta sự sống mới. Và Đức Kitô như vậy cũng chính là tuyên xưng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài chính là đấng cứu độ chúng ta. Lời tuyên xưng ấy đưa chúng ta vào trong vùng đất mới, vùng đất của tự do, của những con người được sống trong thần khí của Thiên Chúa. Anh em sẽ không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, mà anh em kể từ nay là con cái tự do của Chúa Thánh Thần. Chúng ta xác tín Đức Kitô đấng đã đến và quyền lực của tối tăm bị đẩy lui ra ngoài. Ngài đã khẳng định ta đã thắng thế gian, và đúng là thủ lãnh của thế gian đã bị đẩy lui ra ngoài. Nếu ma quỷ cám dỗ, ta có thể nói là vạn năng, bởi vì nó khéo léo lắm, bằng những hình ảnh, bằng những trí tưởng tượng để đưa chúng ta vào bẫy của chúng. Thì chúng ta tin Đức Kitô là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là đấng toàn năng. Ma quỷ ngày hôm nay đã bị thua Đức Giêsu, và vì vậy niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được những cám dỗ của trần gian. Và còn hơn thế nữa, chúng ta với niềm tin đó, chúng ta xác tín mình là những con cái của vùng đất tự do, và chúng ta cũng sẽ phải canh tác trên vùng đất đó. Người dân Do Thái đã canh tác trên vùng đất chảy sữa và mật, và họ dâng lên Chúa của lễ đầu mùa. Thì cũng tương tự như vậy, trong mùa chay, ngoài công việc thống hối ăn năn về quá khứ, thì đó cũng là một lời kêu mời mỗi người chúng ta sinh hoa kết trái là những công việc bác ái, từ thiện và đời sống công chính. Đó cũng chính là của lễ để chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Và ngày hôm nay trong bối cảnh của một thánh lễ phục vụ, chúng ta có một của lễ còn quý giá hơn nữa, đó là chính Đức Kitô. Chúng ta kết hiệp cuộc đời của chúng ta, những nỗ lực trong cuộc sống chúng ta, những cố gắng vượt qua cám dỗ của chúng ta, kết hiệp với hiến tế của Đức Giêsu để dâng lên Thiên Chúa là Cha. Chúng ta tin bước đi trong lời của Ngài, lời Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định, ở gần với bạn, ở ngay trên miệng và ở trong lòng. Đó là lời mà chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Xin cho lời của Thiên Chúa trở thành ánh sáng chỉ đường cho chúng ta, và lời đó giúp cho chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa những hiến lễ quý giá nhất, những của lễ đầu mùa trong cuộc đời, như là một lời tuyên xưng niềm tin của chúng ta gắn bó với Thiên Chúa, và cũng là một lời tuyên xưng niềm tin giới thiệu về Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng với những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.